Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ một số dự án công trình trọng điểm. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số 2023 thu hút trên 13.600 người tham gia. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh và giáo viên trong công tác phòng cháy chữa cháy. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 10, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, gồm đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm và công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc. Qua kiểm tra cho thấy, các công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành với khối lượng thi công đạt từ 90 đến 95%, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2023. Đối với cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên có chiều dài 620 m, rộng 8,5 m với tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2024. Đồng chí trưởng đoàn công tác đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và công tác an toàn lao động, từ đó hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngày 3 tháng 10, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan khối chính quyền lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố. Với vai trò là cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ khối chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ và đảng viên làm tốt công tác tham mưu, phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan khối chính quyền đã đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên. Trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 52 đảng viên mới, đạt 104% nghị quyết đại hội. Từ năm 2020 đến năm 2022, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, phòng, ban chuyên môn thực hiện 8 nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2020-2025 và các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn. Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thương mại dịch vụ, tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư. Ngoài nội dung trên, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền còn tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho đảng viên Ma Quang Đăng, chi bộ phòng dân tộc. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn năm 2023. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 27 lượt ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các thiết chế văn hóa xã hội, vấn đề giáo dục đào tạo, y tế và chế độ chính sách, vân vân. Tại hội nghị, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường đã trả lời làm rõ 17 ý kiến, các ý kiến còn lại được trả lời bằng văn bản. Thông qua đối thoại là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền phường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Qua đối thoại cũng là dịp để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Tuần thứ hai của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 được triển khai từ 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 đến 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, đã có 7.061 người tham gia với tổng số 12.223 lượt thi. Kết quả có tổng số 25 người đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải khuyến khích. Như vậy, qua 2 tuần thi, đã có tổng số trên 13.600 người tham gia dự thi với tổng số trên 22.300 lượt thi. Được biết, năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số để tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Năm nay, cuộc thi được tổ chức trong 2 tuần. Nội dung thi là các kiến thức về công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện đề án 06. Về hình thức thi, người dự thi sẽ truy cập và thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Người dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trên một tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Nhằm tạo quỹ đất sạch triển khai thực hiện các dự án, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 40 dự án, tổng diện tích thu hồi hơn 17,4 ha của 328 hộ gia đình, tổng số tiền gần 340 tỷ đồng. Các dự án thành phố Thái Nguyên thực hiện thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ gồm khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm trên 52,3 tỷ đồng, xây dựng sân vận động Thái Nguyên gần 26 tỷ đồng, khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán Quyết Thắng gần 33,5 tỷ đồng, xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh trên 22,6 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 gần 19 tỷ đồng, mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc hơn 36,5 tỷ đồng, khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn giai đoạn 1 hơn 16,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh như sân vận động tỉnh, khu đô thị mới, phố đi bộ. Các khu dân cư, tái định cư trên địa bàn phường Tân Lập như khu dân cư số 1, 2, 3, 4 đường Việt Bắc, khu dân cư 11B Tân Lập, các khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, khu đô thị Việt Tham phường Túc Duyên, khu dân cư Hồ Điều Hòa Sương Rồng. Thời gian qua, số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được người dân phát giác, thông tin đến lực lượng chức năng để xử lý đã tăng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu mừng khi có sự vào cuộc tích cực của cộng đồng xã hội trong bối cảnh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Phong trào đặt ra mục tiêu, mỗi người dân Thái Nguyên là một tuyên truyền viên, một cộng tác viên đắc lực với lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do đó, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sao cho chính xác, khách quan, có cơ sở. Các hành vi được chỉ ra gồm xe ô tô khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe ô tô chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi, xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, điều khiển xe lạng lách đánh võng. Khi phát hiện những hành vi này, người dân chủ động tích cực cung cấp thông tin, tài liệu, phản ánh đến cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức khác nhau để kịp thời xử lý. Người dân ghi đủ thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm thông qua camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình kèm theo ngày, giờ, phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện và chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện nếu có, cùng các thông tin khác liên quan. Sau khi ghi nhận đầy đủ các thông tin về hành vi vi phạm, người dân liên hệ phản ánh trực tiếp tới Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận xử lý thông tin, đồng thời cung cấp thông tin về tên tuổi, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người cung cấp. Công an tỉnh có trách nhiệm bảo đảm bí mật danh tính của người cung cấp tin để phục vụ công tác thông tin phản hồi. Lực lượng công an sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân sẽ tiến hành xử lý thông tin và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi lợi dụng chủ trương tiếp nhận thông tin từ quần chúng của nhà nước để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 210 trường tiểu học và 19 trường liên cấp có cấp tiểu học thực hiện dạy và học chương trình tiếng Anh tự chọn 10 năm và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 24.512 học sinh lớp 3, đạt tỷ lệ 100%, và chương trình tiếng Anh 10 năm cho 52.473 học sinh lớp 4, lớp 5, đạt tỷ lệ 99,9%. Tài liệu sử dụng để thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm là bộ sách tiếng Anh lớp 4, 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 39.846 học sinh lớp 1, 2 được học tiếng Anh, tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đạt tỷ lệ 84,3%, tăng 23,61% so với năm học trước. Hiện tại, tổng số giáo viên môn tiếng Anh cấp tiểu học của tỉnh là 487 người, trong đó có 448 giáo viên, 92% đạt trình độ B2 trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ trong nhà trường, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã chủ động thực hiện nhiều phương án phòng cháy chữa cháy, trong đó tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Ngay từ đầu năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho học sinh và giáo viên trong toàn trường. Từ những kiến thức cơ bản như hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, những tình huống giả định được đưa ra đã tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tham gia vào hoạt động chữa cháy. Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, lớp 11A6, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh chia sẻ.
Khi có một cái đám cháy xảy ra thì cần phải bình tĩnh và làm theo các bước sau ạ. Đầu tiên là báo động, tiếp theo là ngắt các nguồn điện, cứu người và di chuyển tài sản. Sau đó thì hỗ trợ tham gia vào cái hoạt động chữa cháy cùng với các phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp như là cát, nước hoặc là bình cứu hỏa. Và tiếp theo là phải gọi điện liên lạc ngay cho đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và sau đó thì hỗ trợ đội phòng cháy chữa cháy để dập tắt đám cháy ạ.
Ý thức tự giác tắt các thiết bị điện và nguồn điện trước khi tan học đã trở thành thói quen không chỉ của giáo viên mà đã nâng cao trách nhiệm của mỗi học sinh trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trường học. Chính vì thế, để công tác phòng cháy chữa cháy có sức lan tỏa trong tập thể giáo viên và học sinh, những năm học qua, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã chủ động tích cực thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy, gắn các tiêu lệnh, nội quy phòng cháy chữa cháy, bố trí 35 bình chữa cháy các loại đặt tại vị trí phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi không may có cháy xảy ra. Cô Nguyễn Thị Chất, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và công tác tuyên truyền thì theo tôi là phải làm thường xuyên, liên tục và có những cái buổi thực hành để cho các em luyện tập và xây dựng cái kế hoạch phòng cháy chữa cháy và những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà trường, xây dựng cái ý thức phòng cháy chữa cháy cho từng em học sinh, cho từng cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường trong cái bảo vệ cơ sở vật chất và nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong nhà trường, tôi cho là rất là tốt, rất là hiệu quả.
Có thể nói, thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, ý thức cũng như các kỹ năng cơ bản của giáo viên và học sinh trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường đã nâng lên rõ rệt. Theo đó, mỗi giáo viên, học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tới gia đình và cộng đồng xã hội, qua đó góp phần thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, thành phố đạt hiệu quả cao.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 192 cơ sở hội, 2.257 chi hội với trên 303.000 hội viên. Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cá nhân, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên. Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo 100% hội cơ sở tổ chức quán triệt chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù và trình độ của hội viên phụ nữ các địa phương, như tuyên truyền miệng, sưu tầm những câu chuyện về tấm gương bình dị của Bác để kể trong các cuộc họp, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động về nguồn. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được trên 2.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 200.000 cán bộ hội viên dự, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, website của hội để đăng tải nhiều bài viết về các mô hình tấm gương học tập làm theo Bác. Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Với phương châm học Bác từ những điều giản dị nhỏ bé nhất, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Học Bác về đức tính tiết kiệm, lòng nhân ái, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình gắn thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo từ thiện để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như các mô hình nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, câu lạc bộ phụ nữ thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phụ nữ nghèo, quỹ bò nái sinh sản. Hiện 100% cơ sở hội trong tỉnh tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm, thu được hàng tỷ đồng để hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, đã có 3.000 hội viên đã thoát nghèo nhờ những mô hình hỗ trợ hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm, thời gian qua, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác được chú trọng, chủ động thực hiện. Để xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lấy ý kiến tham gia của cán bộ hội viên trong lựa chọn những mô hình học và làm theo Bác phù hợp dựa trên cơ sở nhu cầu của hội viên phụ nữ tại địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm. Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hiện tại toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 432 mô hình phụ nữ học tập và làm theo Bác. Bên cạnh các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ nghèo, an sinh xã hội, thì còn nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, chuyển đổi số, giám sát, phản biện xã hội, tập hợp hội viên phụ nữ. Những mô hình điển hình có thể kể đến như hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, tặng vườn cây sinh kế, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng ô cốp 5 sao, 4 sao, gia đình 503 sạch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phân loại rác thải tại gia đình, ngày chủ nhật xanh, chi hội phụ nữ sống xanh, biến rác thành tiền. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 2779 ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy sau gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Khánh Thiện. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương. Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện. Đồng chí Lương Khánh Thiện sinh ngày 13 tháng 10 năm 1903 trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở xã Mễ Tràng, Tổng Mễ Tràng, huyện Thanh Liêm, nay thuộc phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Từ năm 1923 đến năm 1925, đồng chí Lương Khánh Thiện rời quê ra thành phố Hải Phòng, xin vào học trường kỹ nghệ, thực hành Hải Phòng, lúc đó thường gọi là trường bách nghệ. Đồng chí sớm hòa nhập và tích cực tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, như tham gia vận động học sinh bãi khóa, đòi nhà cầm quyền thực dân trả tự do cho cụ Phan Bội Châu, đòi đẩy tăng cụ Phan Chu Trinh. Năm 1926, đồng chí Lương Khánh Thiện về Nam Định làm thợ nguội nhà máy sợi. Năm 1927, đồng chí được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Định. Năm 1928, đồng chí trở lại Hải Phòng và thực hiện chủ trương vô sản hóa trong phong trào công nhân. Tháng 4 năm 1929, đồng chí Lương Khánh Thiện được kết nạp vào chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, đồng chí Lương Khánh Thiện được kết nạp và trở thành một trong những người Cộng sản lớp đầu tiên của Đảng. Giữa năm 1929, đồng chí bị địch bắt và đưa về giam ở nhà lao Hải Phòng. Ngày 29 tháng 1 năm 1931, chính quyền thực dân Pháp đã mở phiên tòa kết án, đồng chí mức án khổ sai trung thân, đưa về giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Sau đó, mùa hè năm 1931, đồng chí bị đưa đi đày ở nhà tù Côn Đảo. Tháng 9 năm 1936, đồng chí Lương Khánh Thiện được trả tự do và trở về đất liền, tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 3 năm 1937, tại hội nghị thành lập xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ, đồng chí Lương Khánh Thiện được cử làm bí thư xứ ủy lâm thời. Đến tháng 9 năm 1937, kiêm bí thư thành ủy Hà Nội đến năm 1938. Ngày 29 tháng 12 năm 1938, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt lần thứ hai tại Hà Nội, sau đó được trả tự do vì không đủ căn cứ kết tội. Tháng 1 năm 1939, đồng chí đảm nhận nhiệm vụ bí thư xứ ủy, lãnh đạo phong trào cách mạng của Bắc Kỳ và Hà Nội. Đến tháng 9 năm 1939, sau đó đồng chí được cử thay mặt xứ ủy đi chỉ đạo bí mật xây dựng căn cứ và tổ chức cơ sở cách mạng cho Đảng ở tỉnh Phú Thọ. Tháng 10 năm 1940, đồng chí được phân công làm bí thư liên tỉnh B, gồm Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Dương, Hưng Yên và một phần tỉnh Kiến An và trực tiếp phụ trách Đảng bộ Hải Phòng. Tháng 1 năm 1941, trong khi đi nắm tình hình và chỉ đạo phong trào công nhân ở Hải Phòng, đồng chí bị mật thám Pháp bắt và đưa về giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò. Sau đó, tòa án chính quyền thực dân đã kết án tử hình. Và ngày 2 tháng 9 năm 1941, đồng chí bị địch xử bắn tại Kiến An, Hải Phòng. Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép. Không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách. Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Không chở quá tải, quá số người quy định. Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.